Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày thứ Tư loan báo Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số lượng vaccine được tặng lên 6 triệu liều, giữa lúc Việt Nam đang chật vật ứng phó với một đợt bùng phát nghiêm trọng các ca nhiễm. Lô vaccine này sẽ bắt đầu đến Việt Nam trong 24 tiếng tới, bà nói thêm. Loan báo được bà Harris đưa ra trong một cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày làm việc chính thức đầu tiên của chuyến công du Việt Nam kéo dài 2 ngày của bà. Trước đó trong ngày, bà có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tôi biết là người dân Việt Nam hiện đang khó khăn đương đầu với COVID-19, bà nói, lưu ý rằng Việt Nam cũng đã tặng hơn 250.000 đồ bảo hộ cho Mỹ lúc nước này cần. Vì thế, chúng tôi tự hào báo đáp vào lúc cần kiếp, gần đây nhất là với những vaccine Pfizer này, bà nói. Ngoài ra, bà cũng loan báo thêm hỗ trợ kỹ thuật và chương trình COVID-19 của Mỹ dành cho Việt Nam trị giá 23 triệu đô la, nâng tổng số tiền trợ giúp từ đầu dịch tới giờ lên tới gần 44 triệu đô la. Sự hỗ trợ này sẽ thúc đẩy nhanh sự tiếp cận công bằng và việc chuyển giao vaccine COVID-19 an toàn và hữu hiệu, củng cố hệ thống y tế của Việt Nam để ứng phó với COVID-19 và xây dựng năng lực để phát hiện và giám sát COVID-19, một tờ thông tin chi tiết của Nhà Trắng cho biết. Mỹ đã 2 lần viện trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX với tổng số lượng là 5 triệu liều của hãng Moderna. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cam kết cung cấp 77 tủ đông lạnh âm sâu để hỗ trợ nỗ lực phân phối vaccine cho tất cả 63 tỉnh của Việt Nam. Vào buổi chiều, bà Harris tham gia một sự kiện an ninh y tế với các quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cộng với Papua New Guinea. Cùng tham dự với bà có Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, các bộ trưởng y tế từ các quốc gia khác tham gia trực tuyến. Bà cũng khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC là một trong 4 văn phòng khu vực trên toàn thế giới, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Mục tiêu của văn phòng là làm việc với các quốc gia trong khu vực để thúc đẩy các mục tiêu y tế khu vực thông qua việc tăng cường các năng lực cốt lõi trong các lĩnh vực như giám sát, sử dụng dữ liệu, khoa học xét nghiệm, phát triển nhân lực và sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp, quan chức này nói. Việt Nam hiện đang trải qua đợt bùng phát nghiêm trọng nhất với số ca nhiễm tăng vọt từ tháng 4. Theo số liệu của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 369.000 ca nhiễm COVID-19 và hơn 9.000 trường hợp tử vong. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa số ca nhiễm và hơn 80% số ca tử vong.
Chiều ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC tại Hà Nội, nơi được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường các nền tảng y tế cộng đồng trên khắp khu vực. Phó Tổng thống Harris khai trương văn phòng khu vực CDC tại Hà Nội cùng với Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, các bộ trưởng y tế ASEAN, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Quan chức Nhà Trắng này nói, văn phòng CDC này sẽ thúc đẩy an ninh y tế toàn cầu bằng cách duy trì sự hiện diện bền vững trong khu vực, cho phép phản ứng nhanh chóng và hiệu quả đối với các mối đe dọa sức khỏe bất cứ khi nào chúng xảy ra và củng cố sứ mệnh cốt lõi của CDC là bảo vệ người Mỹ. Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng thống Harris tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với hợp tác an ninh y tế khu vực và tiếp tục các lời kêu gọi hành động trước đó để chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Xavier Becerra cho biết, thông qua văn phòng này, chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để chia sẻ chiến lược và tăng cường khả năng của nhau trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa bệnh truyền nhiễm hôm nay và trong tương lai. Thành tựu này là kết quả của nhiều năm hợp tác cấp cao giữa các chính phủ chúng tôi. Nó sẽ thể hiện một cơ hội quan trọng để cùng nhau thảo luận về các ưu tiên chung về an ninh y tế của các quốc gia chúng ta. Văn phòng khu vực mới sẽ tăng cường khả năng của CDC trong việc đáp ứng sứ mệnh bảo vệ người Mỹ và người dân trong khu vực bằng cách ứng phó nhanh hơn với các mối đe dọa sức khỏe ở bất cứ nơi nào chúng xảy ra và xây dựng các mối quan hệ chính để giải quyết các ưu tiên y tế chung, theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Kế hoạch thành lập văn phòng tại Hà Nội lần đầu tiên được Washington công bố vào tháng 9 năm ngoái, khi Hà Nội đăng cai tổ chức cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. văn phòng CDC khu vực mới cùng với văn phòng CDC cấp quốc gia hiện có sẽ là tháp canh bảo vệ an ninh y tế toàn cầu và giúp chúng ta tăng cường các nền tảng y tế cộng đồng trên khắp khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết thêm. Theo một thông cáo của CDC hôm 25 tháng 8, các ưu tiên của văn phòng mới ở Hà Nội bao gồm xây dựng lực lượng y tế công cộng cho tương lai, mở rộng đào tạo, tập huấn cho các cơ sở xét nghiệm y tế công cộng trong khu vực, phát triển các chương trình đổi mới nhằm cải thiện sức khỏe cho các nhóm dân số lưu động và di cư, đảm bảo công tác phối hợp đồng bộ, ứng phó trước các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng thông qua mạng lưới các trung tâm điều hành ứng phó khẩn cấp, tăng cường hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các bệnh truyền nhiễm mới nổi và có nguồn gốc từ động vật. Việc mở cửa văn phòng CDC của Hoa Kỳ ở khu vực diễn ra khi tình hình COVID-19 tại Việt Nam đang hết sức căng thẳng với hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 25 tháng 8 kêu gọi Việt Nam cùng với Mỹ chống lại lối hành xử bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Bà nói như vậy khi bắt đầu cuộc họp song phương với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, tiếp nối những phát ngôn mạnh mẽ của bà nhắm vào Bắc Kinh khi bà công du Đông Nam Á trong tuần này. Phó Tổng thống Harris nói, chúng ta cần phải tìm cách gây áp lực và tăng sức ép để bắt Bắc Kinh tuân thủ công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển và thách thức các tuyên bố chủ quyền trên biển quá đáng và mang tính chất bắt nạt của họ. Bà cũng cho biết bà ủng hộ nâng tầm mối quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược, là sự phân hạng về mặt ngoại giao phản ánh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước cựu thù. Đây là những hành động mới nhất của chính quyền Biden nhằm tăng cường các liên minh của họ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Chuyến đi của bà Harris đến khu vực bao gồm cả chặng dừng ở Singapore vào đầu tuần này nhằm mở rộng sự can dự của Hoa Kỳ với cả Singapore lẫn Việt Nam và khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực. Ngày thứ ba tại Singapore, bà Harris cáo buộc Bắc Kinh cưỡng ép và hăm dọa để củng cố các tuyên bố chủ quyền phi pháp ở các vùng biển tranh chấp thuộc Biển Đông. Bà Harris là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam. Trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, bà tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, cũng như một vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, lành mạnh và vững chãi.
Hôm 25 tháng 8 tại Hà Nội, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đề nghị có thêm các chuyến thăm của các tàu chiến Hoa Kỳ, bao gồm cả tàu sân bay đến Việt Nam, cũng như có thể hỗ trợ thêm cho Hà Nội một tàu tuần duyên thứ ba, theo thông tin từ Nhà Trắng. Thông tin này được loan báo sau cuộc gặp của bà Harris với các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, trong đó bà đề nghị hỗ trợ một số lĩnh vực chính, bao gồm tăng cường an ninh hàng hải trong nỗ lực chống lại sự lấn át ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo một quan chức Nhà Trắng không nêu tên, trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Thủ tướng Phạm Minh Chính, bà Harris cho rằng cần phải tăng cường sức ép đối với Bắc Kinh về các tuyên bố chủ quyền trên biển. Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Tổng thống Harris nói trong cuộc gặp với Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta cần tìm cách gây áp lực, tăng sức ép, buộc Bắc Kinh tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và thách thức các hành vi bắt nạt, yêu sách hàng hải quá mức của họ. Quan chức Nhà Trắng cho biết bà Harris đã đề cập đến vấn đề hợp tác an ninh với Việt Nam thông qua ba trụ cột lớn. Thứ nhất là cam kết đối với an ninh Hoa Kỳ và Việt Nam, bao gồm cam kết nhân đạo như đối tác Thái Bình Dương và các chuyến thăm của các tàu Hoa Kỳ, bao gồm cả tàu sân bay. Thứ hai, tăng cường quan hệ đối tác cảnh sát biển, bao gồm cả việc có thể cung cấp tàu tuần duyên thứ ba của cảnh sát biển Hoa Kỳ, đào tạo thực thi pháp luật và các hoạt động chung khác nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc đóng góp vào an ninh hàng hải ở Biển Đông. Thứ ba là mở rộng hợp tác nhân đạo và ứng phó thảm họa. Tiến sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia về luật biển quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, nhận định với VOA về các cam kết hỗ trợ của Việt Nam của Phó Tổng thống Harris.
Việt Nam rất là cần tới cái sự phát triển của giúp đỡ từ phía Mỹ. Và với cái việc mà trong cái chuyến thăm của bà Phó Tổng thống Kamala Harris này, thì Mỹ đã tiếp tục tăng cường cho Việt Nam trong lĩnh vực này. Thì đó là một lĩnh vực rất là quan trọng. Tức là phía Mỹ đã quyết định trao thêm cho phía Việt Nam một cái tàu tuần tra lớp Hamilton. Như là trước đây thì phía Mỹ đã trao cho Việt Nam hai cái tàu tuần tra lớp Hamilton, và hai cái tàu này sẽ đóng cái vai trò quan trọng trong cái lực lượng cảnh sát biển để tuần tra trên biển của Việt Nam. Ngoài ra thì hai bên cũng thúc đẩy nhiều hơn, và đặc biệt các hoạt động liên quan đến sự thăm viếng của các cái tàu sân bay của phía Mỹ đến khu vực Việt Nam. Thì đấy cũng là những cái mà tín hiệu tốt cho cái việc mà phát triển quan hệ an ninh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Và điều này nó cũng cho thấy là cái quan hệ của hai quốc gia này nó không chỉ là những cái vấn đề về thương mại mà nó còn tập trung vào những vấn đề về an ninh quốc phòng, và đó là những vấn đề thiết thực đối với Việt Nam trong lúc này. Dạ.
Chuyến công du 7 ngày của Phó Tổng thống Harris đến Singapore và Việt Nam là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ nhằm thu hút các đồng minh mà Washington hy vọng sẽ giúp họ thách thức ảnh hưởng an ninh và kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Bà Harris hôm 25 tháng 8 một lần nữa cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước láng giềng Đông Nam Á. Lần thứ hai trong hai ngày, bà đã tấn công Bắc Kinh trong chuyến thăm khu vực nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.